Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 25 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Thêm nhiều xáo trộn tại Thái Lan giữa lúc đối đầu chính trị tiếp tục. Không kích tại Pakistan làm 27 phần tử chủ chiến thiệt mạng. Philippines phản đối tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng.
Các nước Tây phương tìm cách ổn định tình hình Ukraine.
Ukraine's financial situation is very serious.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói tình hình tài chính của Ukraine rất nghiêm trọng và có thể sẽ không duy trì được nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Blogger Trương Duy Nhất, tác giả trang blog Một Góc Nhìn Khác, muốn các nhân sĩ trí thức đến dự phiên tòa xét xử ông vào ngày 4 tháng 3 sắp tới.
Ông rất là bình tĩnh, sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Và ông cũng rất mong là được vào phiên tòa để trình bày các quan điểm của mình.
Nguyễn Trung phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Ukraine đã hoãn cho đến ngày thứ Năm tuần này kế hoạch bầu ra tân chính phủ đoàn kết quốc gia tiếp sau việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Chủ tịch Quốc hội Ukraine đồng thời là quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov loan báo việc này ngày hôm nay, ngày mà Quốc hội lẽ ra sẽ công bố những nhà lãnh đạo mới. Tin tức cho biết, việc trì hoãn này có nghĩa là cho phép tham khảo rộng rãi hơn về vấn đề này. Ngày hôm qua, chính phủ lâm thời Ukraine công bố một lệnh bắt Tổng thống bị lật đổ Yanukovych, cáo buộc ông và những giới chức khác đã tàn sát hàng loạt những người biểu tình chống chính phủ. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết ông Yanukovych được nhìn thấy lần cuối cùng tại vùng Crimea thân Nga ở Ukraine, nhưng không rõ nơi ẩn náu chính xác của nhà cựu lãnh đạo này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày hôm qua nêu nghi vấn tính chính đáng của nhà cầm quyền mới ở Ukraine, nói rằng những người này lên nắm quyền, điều ông gọi là trên căn bản là kết quả của một cuộc nổi dậy vũ trang. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc là những biện pháp độc tài và đôi khi khủng bố đã được áp dụng tại những vùng khác nhau ở Ukraine để áp lực những người không đồng ý với việc thay đổi chính phủ. Ngay Chủ nhật vừa qua, Nga triệu hồi đại sứ tại Kiev để tham khảo về điều Nga mô tả là tình hình xấu đi tại Ukraine. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu lên vấn đề cần phải có một cuộc phân tích toàn diện những phát triển tại Kiev. Thủ tướng Medvedev ngày hôm qua nói việc triệu hồi đại sứ là vì có sự đe dọa quyền lợi của chúng ta, cuộc sống và sự an toàn của người Nga tại Ukraine. Hoa Kỳ và Anh cảnh báo Nga không nên phái quân đội đến Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói sự can thiệp quân sự của Nga sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Trong khi đó, các nước Tây phương đang chung sức để cung cấp một kế hoạch viện trợ tài chính nhằm giúp Ukraine thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Nỗ lực này đã được thực hiện sau khi Nga tạm ngưng kế hoạch cho Ukraine vay 15 tỷ đô la sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hok của đài chúng tôi, Hoa Kỳ nằm trong số các nước hứa cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Yukukayev hôm thứ Hai nói rằng khoản tiền 2 tỷ đô la trong kế hoạch cứu nghi Ukraine đang ở trong tình trạng sẵn sàng và Moscow sẽ quyết định về việc có giải ngân hay không sau khi Ukraine có chính phủ mới.
It depends on who are will be the responsible figures.
Điều này sẽ tùy thuộc vào việc những người nào là những nhân vật chịu trách nhiệm, bởi vì đây là một khoản tiền rất lớn. Khi Quỹ tiền tệ quốc tế hoặc những định chế có trách nhiệm khác cung cấp sự hỗ trợ, họ đặt ra những điều kiện và đòi biết về các đối tác của họ. Chúng tôi cũng vậy.
Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Yuri Sergeyev ngày hôm qua nói rằng tình trạng của nước ông trên thực tế xấu hơn tình trạng mà chính phủ trước đây đã thừa nhận. Và bên cạnh khoản cho vay của Nga, Ukraine còn cần tới sự viện trợ tài chính của Liên Hiệp châu Âu.
First of all, to recover from this crisis immediately. Then to do all our best
Trước tiên, để phục hồi ngay sau vụ khủng hoảng này, chúng tôi phải làm hết sức mình để xây dựng một môi trường nhằm khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư quốc nội quay lại đầu tư. Việc thứ nhì là chúng tôi phải thực hiện lại cuộc điều đình với Quỹ tiền tệ quốc tế mà chính phủ trước đã quyết định đình chỉ.
Các nhà lãnh đạo lâm thời Ukraine cho biết nước họ cần 35 tỷ đô la trong 2 năm tới để tránh bị vỡ nợ. Cộng đồng quốc tế e rằng quốc gia thiếu thốn tiền bạc này có thể bị tan rã nếu không có sự trợ giúp khẩn cấp. Ngoại trưởng Anh William Hart đã đề cập tới vấn đề này trong phiên họp của Quốc hội hôm thứ Hai.
Ukraine's financial situation is very serious, and without outside assistance may not be...
Tình hình tài chính của Ukraine rất đổi nghiêm trọng và có thể sẽ không duy trì được nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Một vụ khủng hoảng kinh tế ở Ukraine sẽ là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với sự ổn định của nước này và sẽ có những hậu quả tai hại trên một phạm vi rộng lớn hơn.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các nước đang bàn thảo về việc tổ chức một hội nghị của các quốc gia và các tổ chức cấp viện. Tại Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để giúp ổn định tình hình kinh tế Ukraine.
This support can complement an IMF program by helping to make reforms easier and by putting...
Sự hỗ trợ này có thể tiếp sức cho một chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế qua việc giúp cho các biện pháp cải cách dễ thực hiện hơn và bằng cách làm cho Ukraine có thể đầu tư nhiều hơn vào y tế và giáo dục để góp phần phát triển nguồn vốn nhân lực của Ukraine và tăng cường hệ thống an sinh xã hội của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để hỗ trợ cho một chương trình của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, hôm thứ Hai đã tới Kiev để thảo luận về những biện pháp khẩn cấp nhằm vực dậy nền kinh tế Ukraine. Liên hiệp châu Âu hô hào cho việc thành lập một tân chính phủ, bao gồm nhiều thành phần, và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ tại Ukraine.
Đại sứ Ukraine tại Liên hiệp quốc nói rằng đồng bào của ông về phần lớn ủng hộ việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu, nhưng cũng muốn duy trì các mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga. Từ trụ sở của Liên hiệp quốc, thông tin viên Margaret Bashir của VOA gửi về bài tường trình sau đây. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Yuri Sergeyev là đại sứ của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc từ năm 2007. Ông Sergeyev sinh ra ở Hoa Kỳ trong một gia đình với cha là người Nga và mẹ là người Ukraine. Hôm thứ Hai, ông cho biết ông đã công khai phản đối các chính sách của chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych hôm 1 tháng 12 năm 2013, một ngày sau khi một nhóm sinh viên y khoa bị cảnh sát đánh đập trong các cuộc biểu tình ôn hòa trên đường phố. Bây giờ ông gọi những người lãnh đạo chính phủ trước đó của nước ông là những tay lưu manh. Và ông bác bỏ cáo buộc cho rằng những gì vừa xảy ra ở nước ông là một cuộc đảo chính. Ông Sergeyev nói rằng việc ông Yanukovych phải bị thay thế và bầu cử sớm được định ra vào ngày 25 tháng 5 là chuyện hiển nhiên.
He left his party. He left his partners. He disappeared secretly from the city. He destroyed himself.
Ông ấy đã bỏ đảng. Ông ấy đã bỏ những người cộng tác. Và ông ấy đã bí mật trốn khỏi thành phố. Ông ấy tự hủy hoại. Ông ấy đã biến đi mất và trốn tránh trách nhiệm. Ông ấy đã làm như vậy. Đó là lý do tại sao việc Quốc hội quyết định tổ chức bầu cử sớm là hoàn toàn hợp lý.
Ukraine bị chia rẽ với một bên là những người muốn đất nước của họ thân với Âu Châu hơn và bên kia là những người muốn thắt chặt quan hệ với Nga. Ông Yanukovych đã rút khỏi một hiệp ước thương mại với Liên hiệp châu Âu hồi tháng 11 năm ngoái, làm bùng lên các cuộc biểu tình dẫn đến việc ông bị lật đổ. Đại sứ Sergeyev nói rằng triển vọng gia nhập Liên hiệp Âu Châu và kế hoạch cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, được công chúng Ukraine ủng hộ rộng rãi. Và ông nhận định rằng những mối quan hệ mật thiết hơn với châu Âu phục vụ cho lợi ích của đất nước ông.
We need association to help us to reform ourselves, to modernize ourselves, to use the assistance of...
Chúng tôi cần có các mối liên kết đó để giúp chúng tôi cải cách và hiện đại hóa đất nước của chúng tôi. Chúng tôi cần dùng sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu để giúp chúng tôi thay đổi tình hình kinh tế, tài chính và xã hội hiện đang có nhiều khó khăn.
Đối với Nga, ông Sergeyev nói rằng người dân Ukraine muốn có các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi với quốc gia trước đây là Liên Xô đã cai trị họ. Moscow đã phản ứng mạnh đối với việc ông Yanukovych bị lật đổ. Họ gọi những người biểu tình là những phần tử hiếu chiến nổi loạn, đồng thời nêu lên câu hỏi về tính hợp pháp của chính quyền mới của Ukraine. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng ông đề nghị thành lập một nhóm liên lạc quốc tế về Ukraine để giúp nước này trong quá trình chuyển đổi. Ông Didier Burkhalter nói rằng bạo động ở Ukraine là một lời cảnh tỉnh rằng an ninh của châu Âu không phải tự dưng mà có. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lặp lại kêu gọi đàm phán chính trị bao gồm tất cả các thành phần và chấm dứt tình trạng bạo động vốn đã giết chết 100 người biểu tình chống chính phủ trong 2 tuần qua. Ông cũng phái một cố vấn cấp cao đến Kiev để nói chuyện với các bên.
Tiếp theo phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, thân nhân các gia đình Bắc và Nam Triều Tiên sum họp trong tuần qua, lần đầu tiên trong nhiều thập niên ngày hôm nay đã nói lời từ biệt. Nhiều gia đình tham dự sum họp tại nơi nghỉ mát núi Kim Cương ở Bắc Triều Tiên chắc sẽ không còn gặp lại thân nhân bị xa cách nữa vì nhiều người đã ở tuổi 70 và 80. Tổng cộng có 357 người Nam Triều Tiên được sum họp với 88 người lớn tuổi ở miền Bắc. Tuần trước, một nhóm 82 người Nam Triều Tiên và 130 người Bắc Triều Tiên đã gặp nhau. Cuộc sum họp lần đầu tiên kể từ năm 2010 đã diễn ra dù Bình Nhưỡng quan ngại cuộc tập trận chung hàng năm giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu vào ngày hôm qua. Bắc Triều Tiên xem những cuộc tập trận là khiêu khích, không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã rút lui lời đe dọa dùng cuộc tập trận này để hủy bỏ sum họp gia đình. Ngày hôm nay, Seoul nói một tàu tuần duyên của Bắc Triều Tiên đã vi phạm trong một thời gian ngắn lành ranh giới hạn ở phía Bắc, một ranh giới trên biển thực tế phân chia lãnh thổ hai miền tại Hoàng Hải. Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh tiếp sau cuộc xung đột vào những năm 1950. Không chính phủ nào cho phép công dân của mình thăm viếng hay viết thư cho những người thân ở bên kia biên giới. Tại Philippines, nước này đang yêu cầu Bắc Kinh giải trình sau khi tàu tuần duyên Trung Quốc bắn súng nước vào tàu đánh cá Philippines tại khu vực tranh chấp ở biển Hoa Nam. Ngày hôm nay, Manila triệu đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Philippines để phản đối vụ việc xảy ra trong tháng trước gần bãi cạn Scarborough không người ở. Bãi đá này đã trở thành điểm nóng trong căng thẳng quân sự giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez nói Manila phản đối mạnh mẽ những hành động quấy nhiễu trong sự kiện ngày 27 tháng 1 năm nay và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của các ngư dân Philippines trong khu vực. Ông Raul Hernandez nói những hành động này, những vụ việc này chắc chắn làm leo thang căng thẳng trong khu vực và đe dọa thêm nữa hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng. Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói ông không muốn phản ứng quá mức đối với điều ông gọi là vụ việc xảy ra một lần, nhưng ông muốn biết trường hợp này có phải phản ánh chính sách mới của Trung Quốc hay không. Đáp lại, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh không chấp nhận những phản đối của phía Philippines. Bà cho rằng mục đích của cuộc tuần tra trên biển là bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nhiều nước láng giềng Trung Quốc than phiền về điều họ nói là sự hung hăng của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển tranh chấp. Trước đây trong năm, Trung Quốc gây xáo trộn trong vùng bằng cách yêu cầu tất cả những tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép để vào vùng biển có diện tích hơn một nửa trong số 3,5 triệu km vuông tại biển Nam Trung Hoa mà phía Việt Nam gọi là Biển Đông. Một phần vùng biển giàu tài nguyên và là đường hàng hải chiến lược này cũng được Việt Nam, Malaysia và Brunei đòi chủ quyền. Vào năm 2012, Trung Quốc và Philippines có một cuộc đối đầu căng thẳng về bãi cạn Scarborough. Cuối cùng, Manila rút tàu thuyền ra khỏi vùng này, nhưng đưa vấn đề ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển. Việc này làm Bắc Kinh phẫn nộ vì họ muốn giải quyết những tranh chấp trên biển với từng nước một, không chịu đưa ra trọng tài quốc tế hay diễn đàn đa phương. Quay sang Thái Lan, ngày hôm nay có 2 người bị thương trong một vụ tấn công tại một địa điểm biểu tình ở thủ đô Thái Lan, nơi đã chứng kiến bạo động gia tăng giữa lúc đối đầu chính trị kéo dài. Các giới chức Thái Lan nói súng nổ bùng phát vào những giờ sáng sớm gần trại của những người biểu tình chống chính phủ, bên cạnh công viên Lumpini ở Bangkok. Nhà chức trách không biết ai là người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công này. Các giới chức cho biết cũng có vụ nổ tại một khu vực mua bán sang trọng. Bạo động xảy ra sau một loạt đánh bom và nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ, làm 4 người thiệt mạng, gồm có 3 trẻ em và hàng chục người khác bị thương hôm thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Có ít nhất 20 người thiệt mạng kể từ tháng 11 năm ngoái trong những vụ bạo động chính trị tệ hại nhất Thái Lan kể từ năm 2010 dưới những nỗ lực của đối lập nhằm lật đổ Thủ tướng dân lật Sinawat. Một số người lo ngại là những xáo trộn có thể trở nên tệ hại hơn nếu những người ủng hộ áo đỏ của bà dân lật đổ ra đường như đã hứa để bảo vệ chính phủ. Những người chống Thủ tướng dân lật cho rằng chính phủ của bà tham nhũng và do người Anh tỷ phú là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat hiện đang sống lưu vong, kiểm soát. Những người biểu tình muốn bà từ chức và trao quyền cho một hội đồng không do dân bầu. Bà dân lật cố gắng giải quyết tranh chấp bằng cuộc bầu cử trước thời hạn trong tháng này, nhưng phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử và làm gián đoạn tại một vài khu vực, ngăn không cho có kết quả dứt khoát cho đến khi tổ chức thêm những cuộc bỏ phiếu nữa. Tại Pakistan, các giới chức quân đội Pakistan nói không quân đã oanh kích nơi trú ẩn của những phần tử chủ chiến Taliban tại khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan, giết chết ít nhất 27 phần tử chủ chiến. Các giới chức ngày hôm nay cho biết vụ tấn công sáng sớm ngày hôm nay nhắm vào những khu vực Bắc và Nam Waziristan, lần thứ tư trong một loạt những vụ tấn công như vậy kể từ ngày 20 tháng 2. Không quân thực hiện những cuộc tấn công này kể từ khi những cuộc hòa đàm với phe Taliban tại Pakistan tan vỡ trước đây trong tháng. Ngày hôm qua, các giới chức Pakistan nói những tay súng đã giết chết một viên chỉ huy hàng đầu của Taliban tại Pakistan ở Bắc Waziristan gần biên giới với Afghanistan. Ông Asmatullah Shahin chết trong một vụ giao tranh ngày hôm qua khi ông đang đi di chuyển trong khu vực Daga Mandi, Bắc của Waziristan. Các giới chức địa phương đổ lỗi cho các phần tử chủ chiến đối nghịch về cái chết của ông, nhưng chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Ông Shahin là tư lệnh lâm thời của Taliban tại Pakistan sau khi một máy bay không người lái của Hoa Kỳ giết chết cựu thủ lãnh Hakimullah Meshud trong năm qua. Ông này sau đó được ông Mullah Fazlullah, lãnh tụ hiện tại của phe chủ chiến, thay thế. Tại các nơi khác ở Pakistan, một vụ đánh bom tự sát bên ngoài lãnh sự quán Iran tại Peshawar làm hai nhân viên an ninh thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Các giới chức nói tay đánh bom đi về phía trạm kiểm soát bên ngoài lãnh sự quán Iran và kích nổ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam. Tổng thống Barack Obama hôm qua đã thông qua một thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng sẽ làm sâu sắc thêm nữa bang giao giữa hai nước cựu thù. Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực vừa kể hồi tháng 10 năm ngoái. Quốc hội Mỹ giờ có 90 ngày để xem xét thỏa thuận, và nếu các nhà lập pháp không có ý kiến gì, thỏa thuận sẽ có hiệu lực. Thỏa thuận mở đường cho các công ty Mỹ tham gia thị trường năng lượng hạt nhân dân sự của Việt Nam. Theo thỏa thuận với Mỹ, Việt Nam cam kết dựa vào các thị trường nước ngoài cho nguồn cung cấp năng lượng hạt nhân thay vì tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium. Hồi năm ngoái, Mỹ và một số nước khác đã giúp đưa uranium làm giàu ở mức cao ra khỏi Việt Nam. Tin cho hay một số nhà lập pháp đã bày tỏ quan ngại về các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân giữa Hà Nội và Washington, cũng như về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho biết dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể hoãn lại cho tới năm 2020. Việc trì hoãn được loan báo sau khi cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đề nghị Việt Nam không nên vội vã xây nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam dự định xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân, trong khi nhiều người bày tỏ lo ngại về độ an toàn của chúng, nhất là sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản. blogger Trương Duy Nhất muốn các nhân sĩ trí thức dự phiên tòa. Ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy trước phiên xử người lập trang blog Một Góc Nhìn Khác vào ngày 4 tháng 3 tới ở Đà Nẵng. Ông Nhất bị bắt hồi giữa năm ngoái vì vi phạm pháp luật theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Người sẽ bào chữa cho blogger có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho hay hiện ông Nhất vẫn rất bình tĩnh, sức khỏe tốt, tinh thần tốt và ông cũng rất mong được ra phiên tòa để trình bày quan điểm của mình. Khi được hỏi ông Nhất có mong muốn gì trước phiên tòa, ông Hải nói:
ông chỉ mong rằng là được các nhà báo trong và ngoài nước cũng như các nhân sĩ trí thức đến dự phiên tòa để xem xét rằng tòa án Việt Nam xét xử như thế nào, và ông sẽ cùng với luật sư của ông sẽ bào chữa và tự bào chữa ra làm sao để xem rằng là sự thực sự là ông là có tội hay không, hay chỉ là những cái quan điểm của ông để thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Theo luật sư có văn phòng tại Hà Nội, người thân của ông Nhất hiện tin tưởng và ủng hộ tinh thần của ông với quan điểm việc ông làm ông phải chịu trách nhiệm, đó là quyền của ông. Ông Hải cho biết đã gửi các kiến nghị lên tòa và tòa có thể tham khảo xem xét trước. Luật sư của ông Nhất từ chối tiết lộ nội dung vì không muốn ảnh hưởng tới phiên xử và để cho tòa độc lập xét xử. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam từng nói rằng ông Nhất đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết và đăng tải những bài viết, bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Về cáo buộc này, luật sư Hải nói:
nếu mà nói chỉ trích nhà nước là theo tôi là một cái quan điểm sai, mà ông ấy là dùng cái quyền của một công dân bình thường, là quyền tự do ngôn luận, có quyền phê phán, nhà nước kể cả lãnh đạo, thế là ông cho rằng như vậy. Mà hiến pháp Việt Nam có quy định rồi, nhân dân có quyền giám sát Đảng, nhà nước mà. Thì một trong cái việc giám sát chính là đánh giá, xem xét, phê phán nhà nước.
Điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân có khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet. Người Việt ở Ukraine ít quan tâm tới chính trị địa phương. Người Việt hiện sinh sống và làm việc ở Ukraine cho VOA Việt ngữ biết rằng các đồng hương của mình không mấy quan tâm tới chính trị, dù chính trường nước sở tại rúng động vì cuộc biểu tình dai dẳng của phe đối lập. Sau những ngày đối đầu đẫm máu giữa lực lượng, an ninh và những người chống chính phủ, cuối tuần qua Tổng thống Viktor Yanukovych bị các đại biểu quốc hội phế truất rồi sau đó bị phát lệnh truy nã. Ông Trần Mạnh Hùng, một người Việt tại thủ đô Kiev, cho VOA Việt ngữ biết, sau những biến cố vừa qua, tình hình nói chung bước đầu đi vào ổn định, với việc phe đối lập có thể nói là chiếm ưu thế. Theo doanh nhân này, đa phần người Việt chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế, tức là việc buôn bán làm ăn thông thương không được tốt trong mấy ngày qua. Ông Hùng cho biết người Việt cũng bàn tán về căng thẳng chính trị ở địa phương, nhưng ông cho rằng người Việt ở Ukraine không có chính kiến. Ông nói, xin trích, tức là ai thắng cũng được, ai thua cũng được, cứ yên ổn làm ăn là được, họ không tỏ thái độ, họ không thể hiện ý kiến mà chỉ bàn luận thôi. Họ không ủng hộ mà cũng không phản đối ai cả.
Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm. Cái người Việt ở đây đa số là chỉ để ý đến gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói. Thế nên là họ chỉ lao vào kiếm tiền, làm thế nào kiếm được tiền tốt là tốt. Còn xã hội nào cũng được. Họ không quan tâm là cộng sản hay là tư bản hay là cái gì, họ không quan tâm. Nghĩa là tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt là được.
Hiện có hàng nghìn người Việt Nam sinh sống và làm ăn ở Ukraine, mà nhiều người trong số đó ở lại nước này sau khi sang đây làm lao động hợp tác hồi những năm 80 theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ông Phí Văn Tiệp từ thành phố Kharkov, một trong những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, đồng quan điểm với ông Hùng về sự thờ ơ chính trị của người Việt ở Ukraine.
Cộng đồng thì họ cũng vẫn đi làm ăn bình thường thôi, nó không có gì là ảnh hưởng. Đại đa số ở bên này là mọi người người ta đi chợ hết. Thế của Ukraine thì dạo này nó cũng kém một chút, nên là nó mọi người đi chợ thì nó cũng không được như ngày xưa. Chứ còn về chính trị thì đại đa số bà con bên này thì chính trị họ cũng quan tâm cũng hơi ít. Thì chính trị đấy nếu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ mới quan tâm. ở bên này họ không theo đảng nào.
Việc chính phủ Ukraine ra tay đàn áp người biểu tình đã khiến hàng chục người chết trong tuần trước. Những người chống chính phủ đã xuống đường biểu tình để phản đối việc chính phủ ngả về Nga mà phớt lờ châu Âu. Vụ trình biến ở Ukraine đã thu hút được sự chú ý của những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền Hà Nội ở trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải lại các hình ảnh về việc phá bỏ tượng Lenin ở Ukraine. Khi được hỏi người Việt ở Ukraine nghĩ sao về hành động này của người dân bản xứ, Doanh Nhân Hùng nói rằng người ta không quan tâm tới tượng Lenin. Ông cho hay, xin trích, đối với họ giật tượng Lenin hay không giật tượng Lenin cũng chả ảnh hưởng gì, mà họ cũng không để ý đâu.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ thúc đẩy Uganda rút lại một đạo luật hình sự hóa đồng tính luyến ái với các hình phạt có thể lên đến tù khổ sai chung thân. Tòa Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố nói rằng Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đưa Uganda một bước thụt lùi bằng cách ký ban hành luật ngày hôm qua. Tuyên bố nói thêm là luật này là một sự sỉ nhục và nguy hiểm đối với những người đồng tính luyến ái Uganda và phản ánh một cách tệ hại thành tích nhân quyền của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Psaki nói Hoa Kỳ đang duyệt xét lại mối quan hệ với Uganda vì hậu quả của luật mới.
Now that the law has been enacted, we are beginning an internal review of our relationship.
Bà Chen Saki nói, hiện nay luật đã được ban hành, Hoa Kỳ bắt đầu duyệt xét lại các mối quan hệ với chính phủ Uganda để bảo đảm là tất cả những giao tiếp với Uganda, kể cả những chương trình viện trợ theo đúng chính sách chống kỳ thị của Hoa Kỳ và những nguyên tắc phản ánh các giá trị của nước Mỹ. Trong số những biện pháp khác, luật mới áp đặt những trừng phạt khắc nghiệt mới đối với đồng tính luyến ái và cấm việc quảng bá đồng tính luyến ái. Tổng thống Museveni bênh vực đạo luật này trong lễ ký ban hành ngày hôm qua, nói rằng có những tổ chức đang nỗ lực đưa những người trẻ Uganda vào lối sống đồng tính luyến ái.
No study has shown that you can be homosexual purely by nature.
Tổng thống Museveni nói, không có cuộc nghiên cứu nào cho thấy bạn có thể sinh ra là đồng tính luyến ái. Vì nuôi dưỡng là nguyên nhân chính của đồng tính luyến ái, thì xã hội có thể làm gì đó để làm nhục chí khuynh hướng này. Đó là lý do tại sao ông đồng ý ký ban hành luật. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Martin Nesky nói, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng quan tâm sâu sắc về những hậu quả tiêu cực của luật.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát đi trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Crossroads Asia International Edition is coming up next.